Đế Bá, chương 880, Quỷ Yếm, góc truyện audio.com, Lý Thất Dạ cầm đầu dây Quỷ Yếm tỏa kéo Quỷ Yếm, trầm giọng quát. Thu, đầu kia sợi dây Quỷ Yếm bị khống chế biến nhỏ dần, cuối cùng bé xíu cỡ nắm tay. Nhìn Quỷ Yếm cỡ bằng nắm tay, bộ dáng không đáng sợ chút nào, ngược lại hơi đáng yêu. Lý Thất Dạ mở cổ miếu ra bỏ Quỷ Yếm nhỏ xíu vào trong. Sau khi thu Quỷ Yếm, Lý Thất Dạ trịnh trọng cất cổ miếu đi. Lam Vận Trúc tiên phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình diễn biến. Lam Vận Trúc luôn đi theo Lý Thất Dạ cũng kiềm không được trố mắt líu lưỡi. Bọn họ thấy rõ Quỷ Yếm cường đại, đáng sợ thế nhưng nó như một vật nhỏ xíu bị Lý Thất Dạ mang theo bên người. Không ai tưởng tượng nổi chuyện này, ai nhìn cảnh tượng đó đều thấy khó tin. Tiên phàm rung động lắp bắp nói. Vậy cũng được, mang theo tồn tại đáng sợ hơn cả thần hoàng, chuyện như thế không ai dám tưởng tượng, quá đáng sợ. Lý Thất Dạ nhún vai, tại sao không được, Lý Thất Dạ cười nói, ta mang nó đi là cứu nó thoát khỏi bể khổ, tương lai nó nên cảm ơn ta. Lần đầu tiên Lam Vận Trúc thấy Quỷ Yếm tỏa, sợ hãi hỏi. Quỷ Yếm tỏa đó là cái gì, thứ đó có thể khóa lại tồn tại đáng sợ như Quỷ Yếm, dễ dàng như khóa vật nuôi, làm người xem nổi da gà. Lý Thất Dạ nhìn vẻ mặt của Lam Vận Trúc biết ngay suy nghĩ trong đầu nàng. Thứ này chỉ có tác dụng với Quỷ Yếm. Lý Thất Dạ cười nói, vạn vật đều có thứ tương sinh tương khắc, khi Quỷ Yếm sinh ra số phản đã định nó không thoát khỏi Quỷ Yếm tỏa được. Bởi vì chúng nó khác nhau, tiên phàm nhìn Lý Thất Dạ, hỏi, ngươi, lấy Quỷ Yếm tỏa đó ở đâu ra, thứ đáng sợ như thế dù là ai cũng kiêng dè. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhặt trên đường. Lý Thất Dạ trả lời không chỉ làm tiên phàm khó chịu, Lam Vận Trúc cũng không vừa lòng. Hai nàng lườm Lý Thất Dạ, được rồi, để ta kể chuyện cho các người nghe. Lý Thất Dạ thấy Lam Vận Trúc tiên phàm bất mãn thì cười nói. Xưa thật xưa có một tồn tại từng nghịch thiên mà đi, hắn muốn làm một chuyện trước giờ có ai làm. Đó là, sáng tạo sinh mệnh, Lam Vận Trúc tiên phàm cùng biến sắc mặt nói. Sáng tạo sinh mệnh, đây là chuyện của trời, không phải bổn phận của tu sĩ, tiên đế cũng không làm được. Lúc đó là thời kỳ đầu, không xem như sáng tạo sinh mệnh thật sự. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo. Hắn lấy một khúc xương sườn của mình, mượn căn nguyên trời xanh sáng tạo ra một kỳ tích. Tiếc nuối là thử nghiệm không quá thành công, trời trừng phạt Quỷ Yếm ra đời. Hắn không định sáng tạo ra hung vật ham giết chóc khát máu như sáng tạo sinh mệnh. Tiếc rằng trời phạt không theo ý hắn được, trời phạt trừ sáng tạo ra Quỷ Yếm còn có Quỷ Yếm tỏa, đây chính là cái gọi là tương sinh tương khắc. Từ nay trên đời có Quỷ Yếm độc nhất vô nhị, tiên phàm nghe ngon lành, hỏi dồn. Sau đó thì sao, Lý Thất Dạ nói, Quỷ Yếm là vật trời phạt, nó giết chóc khát máu. Tồn tại kia không thay đổi được, nhưng may mắn Quỷ Yếm tỏa sinh ra trong trời phạt. Tuy Quỷ Yếm ham giết chóc khát máu nhưng có Quỷ Yếm tỏa, nó không gây sóng gió gì được, trái lại là phụ tá đắc lực cho vị tồn tại kia. Lý Thất Dạ tạm dừng, nói tiếp, chuyện đời luôn vô thường, sau này xảy ra việc lớn, biến dị. Quỷ Yếm tỏa đánh mất không biết rơi đi đâu, tồn tại kia không suy tính ra được. Lam Vận Trúc tiên phàm giật mình kêu lên, Quỷ Yếm tỏa lạc mất, có thể, góc truyện audio.com, tưởng tượng tồn tại đáng sợ như Quỷ Yếm, ham giết chóc khát máu, một khi mất Quỷ Yếm tỏa thì hậu quả rất kinh khủng. Lý Thất Dạ tiếp tục bảo, các nàng cũng tưởng tượng được hậu quả mất Quỷ Yếm tỏa rồi đấy. Quỷ Yếm trốn thoát, đây không phải chuyện tốt, có thể nói là bắt đầu đại tai nạn. Thiên địa đẫm máu, cửu giới run rẩy. Khi đó biết bao người chết thảm, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi, khó thể tưởng tượng. Nhất là quỷ tộc suýt bị diệt tộc, Lý Thất Dạ miêu tả hời hợt nhưng Lam Vận Trúc tiên phàm có thể tưởng tượng ra cảnh tượng Quỷ Yếm giết chóc thiên hạ. Như Lý Thất Dạ nói, đó là đại tai nạn, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi không đủ hình dung. Tại sao chúng ta chưa từng nghe về câu chuyện này? Trong quỷ tộc cũng không ghi chép một chữ nào. Tiên phàm rung động hỏi, chuyện kinh thiên như vậy nên có ghi chép lại mới đúng. Lý Thất Dạ cười nói, nàng biết việc này xa xôi cỡ nào không? Nó xa xưa đến mức không thể ngược dòng, huống chi có một số việc không ghi chép được. Ví dụ tổ giới, nàng biết lai lịch thật của tổ giới là gì không? Nàng biết quỷ vật nằm trong tổ giới là gì không? Lý Thất Dạ hỏi ngược lại, Lam Vận Trúc và tiên phàm nhìn nhau. Về tổ giới thì đừng nói hai nàng, bản thân quỷ tộc cũng không hiểu rõ. Tuy có truyền thuyết cho rằng thủy tổ quỷ tộc ngủ say trong tổ giới nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai gặp thủy tổ trong tổ giới. Lai lịch tổ giới thì bản thân quỷ tộc cũng khó nói rõ, tóm lại nó rất cổ xưa. Từ khi quỷ tộc có ghi chép thì tổ giới đã tồn tại. Tiên phàm tò mò hỏi, nếu không ai biết trên đời không ghi chép lại thì sao ngươi biết? về tồn tại đó trong truyền thuyết, bản thân tiên phàm xuất thân từ Ngu Sơn Lão Tiên Quốc cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lý Thất Dạ bí hiểm nói, đây là bí mật, tiên phàm không vừa lòng đáp án đó nhưng nàng không có cách nào khác, cáu kỉnh chừng Lý Thất Dạ. Lam Vận Trúc kéo đề tài trở về Quỷ Yếm, sau này Quỷ Yếm bị bắt, Lý Thất Dạ gật đầu, nói, đúng vậy, tồn tại kia tốn nhiều công sức mới bắt lại Quỷ Yếm được. Hung vật như Quỷ Yếm nếu không có Quỷ Yếm tỏa, muốn bắt sống nó không dễ dàng gì. Tiên phàm mở miệng hỏi, vậy giết nó thì sao? Lý Thất Dạ cười nói, cách nghĩ này có tính kiến thiết, tồn tại kia có thể giết Quỷ Yếm. Nhưng trước khi giết nó thì tồn tại phải giết bản thân, vì nàng nên biết Quỷ Yếm tạo ra từ xương sườn của hắn. Nếu hắn không giết mình thì rất khó giết Quỷ Yếm. Rốt cuộc tồn tại kia bắt được Quỷ Yếm, quá trình xảy ra nhiều chuyện, chỉ biết kình dung là kinh thiên động địa, thậm chí ảnh hưởng thay đổi cuối cùng của quỷ tộc. Lý Thất Dạ nhìn phương xa một lúc lâu, tồn tại kia sau khi bắt được Quỷ Yếm đã nhốt nó lại, trấn áp ở nơi không ai biết. Vì xảy ra vài chuyện nên tồn tại kia không hy vọng Quỷ Yếm lại thấy ánh mặt trời, đánh chìm Mê Thất Thần Đảo dưới đáy biển mãi mãi. Sau đó, các nàng có thể tưởng tượng, Quỷ Yếm tỏa mất tích, từ nay không còn ai thấy Quỷ Yếm tỏa nữa. Lý Thất Dạ cười nói, Quỷ Yếm mãi mãi chìm dưới đáy biển, không ai biết vị trí, không ai biết từng có con quái vật huyết tẩy vạn vực bị trấn áp, càng không biết từng có câu chuyện này. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Dạ, nàng đã hiểu lúc trước hắn xuất hiện ở Thiên Quần Đảo là nhằm vào Quỷ Yếm. Lý Thất Dạ lên kế hoạch tất cả, cuối cùng thực. Cốc truyện audio.com, hiện vào hôm nay, cách chương.